莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该能为多广空战生泪疼疼满眼心泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 28 tháng 10 của năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Lại trời mưa xuống. Thưa cô, chúng ta ở năm 2023 là một trong những năm nóng nhất những năm gần đây. Và cũng là một năm hạn hán nhất trong những năm gần đây. Chúng ta ở thành phố Dallas này thiếu 18 inch nước, thưa cô. Như cô phát biểu, chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần của tháng 10 năm 2023. Và tôi cảm ơn một vị khách quen thuộc nào đã gọi tôi trên đường tôi lái xe trời mưa đến đài, là chúng tôi anh em đang ngồi uống cà phê và chờ nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây của nghệ sĩ Phan Đình Minh. Tháng cuối tháng 10 và đầu tháng 11 có nhiều điều liên quan đến xứ Hoa Kỳ và đến nước Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, ngày hôm qua, thưa cô. Đồng thời nữa, đối với cô gia đình có con nhỏ thì cũng còn 3 ngày nữa là sẽ đến ngày lễ Halloween. Halloween thường được biết là một lễ có tên là lễ hội ma quỷ. Thực tế Halloween là một lễ hội được diễn ra vào hàng năm vào ngày 31 tháng 10 trước buổi lễ các thánh trong Kitô giáo. Đồng thời đây cũng là dịp lễ để những người Kitô giáo cùng tưởng nhớ đến những vị thánh tử đạo hay những người đã qua đời. Nói về những người đã qua đời, hay chúng ta hãy thử nghĩ xem nếu chúng ta chỉ còn một vài phút để sống, hoặc có thể không biết mình sắp chết và chết đột ngột, chết đột ngột, chúng ta sẽ đi về đâu? Sớm hay muộn tất cả chúng ta đều phải đối mặt với thực tế rằng chúng ta không sống mãi trên trái đất này, nhưng chắc chắn chúng ta sống mãi mãi ở một nơi nào đó. Đó là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Với những người chưa bao giờ nghe nói về Thượng Đế hay về Thiên Chúa, hãy nhìn các vì sao và sự sáng tạo của Ngài, và trong thâm tâm, lương tâm của họ cũng biết rằng phải có một đấng thiết kế thật thần thánh, thật tài giỏi. Và một khi chúng ta biết điều đó, chúng ta biết tất cả chúng ta con người đều từ một Thiên Chúa, một Thượng Đế mà ra. Đúng, bình thường phải sống hòa thuận và yêu thương nhau, chứ không chém giết nhau kỹ càng như những việc đã xảy ra tại Việt Nam ngày hôm qua và đang xảy ra trên thế giới ngày hôm nay. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển đạo hữu, cựu thiếu úy Lê Quang Hiển, Phó Hội trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Nếu đạo hữu Lê Quang Hiển nghe được tôi ạ.
Dạ, kính chào anh Phan Đình Minh và toàn thể quý khán giả. đang theo dõi chương trình từ cánh đồng bay trên toàn thế giới.
Xin gửi lời chào một lần nữa đến với anh. Bên chúng tôi mấy ngày hôm nay lại trời mưa xuống, mưa cả đêm và mưa cả cuối tuần này. Thời tiết Sài Gòn như thế nào thưa quý Lê Quang Hiển?
Dạ, Sài Gòn bây giờ hồi trưa tới giờ thì cũng mưa, mà bây giờ đang tạnh rồi anh. Hôm nay là mưa, ngày nào cũng mưa, chiều là 1-2 giờ là mưa dẫn tới tối.
Sài Gòn của tôi ngày hôm qua, của anh ngày hôm nay chỉ có hai mùa nắng và mùa mưa. Người ta ở Việt Nam người ta nói chưa hai mùa nắng và mùa mưa thôi. Sức khỏe của sức khỏe của thiếu úy Lê Quang Hiển thế nào?
Dạ thì cũng bình thường, anh cũng lớn tuổi rồi thì cũng tạm ổn anh ơi.
Xin hỏi thăm một chút cho nó vui. Tôi đã biết anh là ai, tôi đã biết cụ thân sinh anh là ai. Tại sao này là thiếu úy Lê, tại sao này là thiếu úy Lê Quang Hiển? Thiếu úy Lê Quang Hiển bắt đầu từ đâu thưa anh?
Dạ tôi là nhập ngũ vào cuối năm 1972, lúc mùa hè đổ lửa thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh tổng động viên toàn thể thanh niên trong nước, thì cho nên tôi lúc đó là tôi đang học đại học luật khoa và đại học khoa học tại Sài Gòn, thì tôi cũng lên được nhập ngũ anh.
Anh vào binh chủng nào anh?
Dạ tôi cảnh sát đặc biệt. Là tôi học ở học viện cảnh sát quốc gia.
Tại sao lại có cái tên gọi là cảnh sát đặc biệt là thế nào? Các anh làm cái gì?
Dạ tôi học khóa 7, gia nhập khóa 7 sĩ quan cảnh sát tại Học viện Cảnh sát Quốc gia Thủ Đức. Nhưng mà khi ra trường thì tôi được phân bổ về cảnh sát đặc biệt. Cảnh sát đặc biệt là cũng như là cảnh sát không mặc sắc phục, mặc thường phục để gọi là mình theo dõi an ninh đồ chính trị tại địa phương trong thủ đô Sài Gòn đó.
Thưa anh, tôi xin lỗi anh, tôi hỏi anh những câu buồn cười, có thể anh hỏi ngược lại tôi, nhưng như vậy thường chúng tôi là không quân, nhưng mà không quân nó có hai ngành, ngành phi hành và ngành không phi hành. Phi hành có nghĩa là ngành như tôi đi bay, còn những người không phi hành, những người làm kỹ thuật, làm tài tránh ở dưới đất. Do đó tôi hỏi anh là tôi cũng biết nghe cảnh sát, nhưng mà không hiểu rõ. Thứ nhất, thứ hai nữa là anh nói anh lớn tuổi rồi, cái điều đó bình thường thôi anh. Tôi nói phần đầu trong nhập đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ không sống mãi ở trên hành tinh trái đất này, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ sống mãi ở một nơi nào đó. Theo cái niềm tin của anh, theo cái niềm tin của tôi, theo cái niềm tin của anh ấy, thì Đức Huỳnh Giáo Chủ bắt đầu Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo từ năm nào thưa anh Lê Quang Hiển?
Dạ tôi từ năm 1000, sau năm 1975 thì tôi bị cộng sản bắt đi học tập cải tạo, gọi là học tập cải tạo, nhưng mà cái đó là gọi là quy chế tù hàng binh vô ngay cái trại học tập thì đề cái bản lớn Việt lớn tại Suối Máu ở Biên Hòa đó, thì nó đề là quy chế tù hàng binh. Thì vô đó khoảng chừng 3 tháng sau gì tôi là lực lượng cảnh sát đặc biệt, là nó nói là thành phần ác ôn, cho nên nó chở tôi là học tập tại Phú Quốc.
Anh nhắc đến
rồi sao ngày?
Dạ, anh nói cho tôi xin lỗi anh.
Dạ, rồi học tập Phú Quốc sau ngày mới gần 3 năm, thì lúc đó là có chương trình HO đó, cho nên những cái thành trẻ trẻ thì nó cho về cũng nhiều lắm. Còn những thành phần còn lại mà không nó không thả về thì nó sẽ đưa ra ngoài Bắc. Thì tôi về thì lúc đó là ba tôi là cũng là dân biểu Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, cũng là cựu sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng là hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Thì cho nên nó cũng bắt bỏ tù, nhưng mà nó không đi học tập mà nó bắt bỏ tù tại Nguyễn Văn Cừ, là ban an ninh nội chính thành phố.
Anh nói anh đi tù ở tù gần 3 năm, tức là theo tôi biết tôi không đi tù anh ạ. Tôi tạ ơn trời, tạ ơn những anh em những ngày cuối cùng đã canh giữ phi trường. Tôi đi ra khỏi phi trường, tôi đi ra khỏi Việt Nam được, tôi không đi tù. Thành ra tôi không biết, nhưng mà nghe là nếu anh đi tù quá 3 năm thì anh có cơ hội đi diện HO phải không thưa thưa thiếu úy Lê Quang Hiển?
Dạ đúng rồi, nếu mà Dạ, nếu mà 3 năm trở lên thì được đi diện HO, còn nếu 3 năm thì chính phủ Mỹ không cứu xét.
Sao lúc đó tham nhũng nó nhiều lắm, sao anh không chạy nó thêm mấy tháng tù nữa đi?
Dạ.
Tôi thưa với anh như thế này, giữa anh tôi hôm qua đi hôm qua chúng ta móc đường dây với nhau và hẹn với nhau ngày hôm nay chúng ta lên chương trình từ cánh đồng mây từ đài Sài Gòn 1160 AM đi toàn cầu về Phật giáo Hòa Hảo. Cách đây một tuần trước tôi nói chuyện với một nhà văn cựu trung tá quân đội Bắc Việt ở ngoài Bắc. Bố của bà này là ông thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Lúc mà tôi nói chuyện với bố của bà này thì bà ấy là thư ký của ông ấy, nghe tôi, ông giặc lái, nói chuyện với bố. Và đặc biệt đối với anh ở trong miền Nam có hai cái điều trùng hợp rất là quý mến thưa anh. Ở trong miền Nam, lúc tôi nói chuyện với cụ thân sinh bố của anh, dân biểu, hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy ở trong miền Nam, thì lúc đó thư ký thiếu úy Lê Quang Hiển ngồi ghi chép. Có một điều rất là quý mến. Tại sao có Phật giáo Hòa Hảo và tại sao lại có Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy là thế nào?
Dạ, thì tôi xin thưa với anh và thưa với toàn thể được quý khán giả đang theo dõi. Thì trước năm 75 thì Phật giáo Hòa Hảo có ba cái hệ phái, 1, 2, 3. Mà ba tôi là ông Lê Quang Liêm là hội trưởng hệ phái thứ ba. Thì sau năm 1975 thì bị bắt và tổ cộng sản này nó giải thể toàn bộ ban trị sự của Phật giáo Hòa Hảo hết, tịch thu toàn bộ tài sản và đặt Phật giáo Hòa Hảo ra ngoài dòng pháp luật. Rồi gần tới năm 1999, trước xu thế gọi là toàn cầu hóa và trước sự đòi hỏi của toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại miền Tây, thì nó mới dần dựng lên một cái giáo hội Phật giáo tại Thánh địa Hòa Hảo, gồm có 16 người mà hết 12, 13 người đảng viên rồi. Là mà ông trưởng ban là một ông đại tá từ ngoài Bắc Việt trở về là làm trưởng ban, thì nó mới lấy danh xưng là giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên năm 1999 thì tình hình như vậy, nhưng cho nên anh em bên giáo hội của chúng tôi trước năm 1975 đứng lên đòi hỏi và tái phục hoạt lại và đặt tên danh xưng để cho khác bên Phật giáo Hòa Hảo quốc danh, là chúng tôi lấy tên là giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Thì cũng như mà bên Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gì đó, để cho tín đồ người ta phân biệt bên nào là chánh, bên nào là tà, bên nào là theo nhà cầm quyền cộng sản, bên nào là không theo nhà cầm quyền cộng sản. Đó để do tín đồ phân biệt được.
Thưa đạo hữu Lê Quang Hiển, tôi phát biểu những cái điều gì về giáo hội Phật giáo Hòa có thể đúng có thể không đúng, là vì tôi không biết nhiều, nhưng mà nếu có điều gì nó đúng chúng ta tiếp tục câu chuyện, nếu điều không đúng ông cho tôi biết để tôi học hỏi. Đức Huỳnh Phú Sổ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo từ năm 1941 hay khoảng đâu đó, tôi không nhớ rõ lắm đâu.
1939,
gần năm 41 cũng gần. Và cũng chính đức ông thầy này sáng lập ra Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, là một tổ chức kháng Pháp, chống Pháp. Và cũng thời gian đó, theo tôi biết, ở trong miền Nam cũng đã có Việt Minh. Lúc đó nó gọi là Việt Nam Đồng Minh Hội. Nó cũng nó lập, tôi đọc hôm qua, có lẽ tôi nó thành lập từ năm 1941, trong khi Phật giáo Đức Huỳnh Phú Sổ ngài khai đạo từ năm 1939. Có gì khác biệt giữa Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng và Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, tức là Đảng Cộng sản sau này, thưa quý vị, có nghĩa có gì khác biệt?
Dạ, tôi xin thưa với anh. Dạ, là năm 1943-44 tại miền Tây là Việt Minh hoạt động rất mạnh. Mà chúng tôi là những người gọi là theo Đức Quỳnh Giáo Chủ, là theo tu hành theo cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, là chủ trương là học Phật tu nhân, thực hành tứ ân. Thứ nhất là ân ân tổ tiên cha mẹ, thứ hai là ân đất nước đặt lên trên ân tam bảo. Cho nên chúng tôi là những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải trước cái nạn xâm lăng của đế quốc Pháp và sự gọi là hoạt động của Việt Minh là Việt Nam độc lập, cách mạng đồng minh hội gì đó, thì cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ mới, chúng tôi không thể gọi là dùng tôn giáo để đấu tranh chính trị với Pháp và Việt Minh được, cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ mới thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng để quy tụ tất cả những người dân yêu nước đứng chung một cùng một chí hướng để mà rồi chống chọi với Việt Minh và chống chọi với đế quốc Pháp, tình dân Pháp đó.
Ngày Đức Huỳnh Phú Sổ khai đạo, tôi nghĩ khoảng một thời gian nào đó, tôi không biết lúc đó ba anh cụ Lê Quang Liêm bao nhiêu tuổi. Một người bạn của ba anh lúc đó, tôi cũng không biết, có lẽ cũng không hơn tuổi anh với tôi nhiều lắm đâu. Đức ông Nguyễn Văn Điền.
Dạ ba tôi là sinh năm 1920.
Dạ. 20 đến 40, tức là đã năm đó ngài đã 20 tuổi. Có một người bạn nữa nhỏ tuổi hơn, chắc chắn là nhỏ tuổi hơn ba anh rồi, tức là ông Nguyễn Văn Điền, bây giờ là hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam Thuần Túy. Cái thời của ba anh ấy với ông Nguyễn Văn Điền ấy, lúc đó anh có biết nhiều, anh có biết gì về ông Nguyễn Văn Điền và biết gì về Đức Huỳnh Phú Sổ hay không, thưa thiếu úy Quang Hiển?
Lúc tôi biết được á, là nhận thức được gọi là thời cuộc đã nhận thức được xã hội á, thì lúc đó là Đức Quỳnh Giáo Chủ đã bị Việt Minh cộng sản ám hại rồi. Thì tôi chỉ đi theo ba của tôi là trong bưng biển để đánh, để gọi là kháng Pháp và chống lại Việt Minh tại miền Tây đó. Thì cho nên tôi cũng không hiểu được phần nào chút tỉnh về gọi là giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Và sau này á, thì theo ba tôi làm hội trưởng, tôi cũng có tham dự, rồi tôi cũng có theo dõi nghiên cứu sách vở rồi về Phật giáo Hòa Hảo, nghiên cứu sấm giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thì tôi từ đó tôi mới gọi là chính thức tham gia hoạt động của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.
Giữa Phật giáo và Hòa Hảo hay giữa Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng của Huỳnh Phú Sổ và tổ chức Việt Nam, Việt Minh, Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội chắc chắn cùng một mục đích nhưng hai lý tưởng khác nhau. Do đó hai bên đã không đội trời chung và không bất cứ một hoàn cảnh nào, một điều kiện được nào mà Việt Minh nó giết được Hòa Hảo, nó không giết. Tôi đọc những cái điều tôi mới đọc đêm qua, tôi biết là có những mộ chôn tập thể giống như ngoài Huế ở dưới vùng 4, nó giết, nó chôn những người Phật giáo Hòa Hảo. So sánh anh nói
ở
đi.
Ở dưới miền Tây hiện tại vẫn còn những cái mồ chôn tập thể, nhưng mà quan trọng nhất là mồ chôn tập thể ở xã Phú Phụng, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bây giờ hiện ra vẫn còn, là một cái gò đất cao thiệt cao, trong đó có 460 hai người, 462 tín đồ Phật giáo học tại chôn tại đó, bây giờ hiện tại vẫn còn.
Hình như Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy hay trước ngày Cộng sản nó giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Cộng sản, tôi cứ nói thẳng như vậy đi. Tôi phát biểu Phật giáo quốc doanh, công giáo quốc doanh, không có Phật công quốc doanh nào đâu. Mình cứ nói thẳng ra là Phật giáo Cộng sản, công giáo Cộng sản, Phật giáo Hòa Hảo Cộng sản. Giữa Phật giáo lúc đó chưa phải là Phật giáo Thuần Túy, vẫn là Phật giáo Hòa Hảo tốt, có những điều không đội trời chung với Việt Minh. Và sau này khi miền Nam có một thể chế mới của ông Ngô Đình Diệm, Phật giáo Hòa Hảo tôi không biết, nghe đâu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng khó khăn vẫn có thể vượt qua được. Cái điều đó, suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Dạ đúng rồi. Sau năm 1954 ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng, và 1956 ông làm tổng thống. Thì lúc đó vì tình hình an ninh các đảng phái còn quá nhiều, và ông Ngô Đình Diệm mới về gọi là muốn gọi là nắm giữ được thực quyền tại miền Nam Việt Nam thì bắt buộc lúc đó là ông cũng tình thế bắt buộc là ông phải dẹp tất cả các giáo phái để gọi là quy tụ về một mối và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên ông mới gọi kêu gọi những người giáo phái người nào ra với chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì ra, còn nếu những người nào không ra vẫn còn ở trong bưng biển thì ông sẽ thẳng tay từ trị. Và Phật giáo Hòa Hảo ông Ngô Đình Diệm cũng rất khó khăn là không cho sinh hoạt giáo sự, không cho thành lập giáo hội, nhưng mà vẫn cho gọi là tín đồ đọc thánh giảng được gọi là tín đồ có quyền đọc, chứ không phải như sau 1975 thánh giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ trở thành một cái sách cấm, là cấm ai cầm đò bị bắt bị phạt.
Thưa đạo hữu Lê Quang Hiển, làm chính trị và làm tôn giáo hai điều nó khác nhau thưa anh. Chính trị là mục đích không thể đưa.
Tôi nghe không rõ anh nói lại.
Tôi nói là chính trị và tôn giáo hai điều nó khác nhau thưa anh. Chính trị là mục đích thưa anh.
Dạ, mục đích Đức Quỳnh Giáo Chủ đã từng tuyên bố là đem chính trị đến toàn dân, là chính trị của những người tu hành của tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo là chính trị cứu quốc, còn chính trị của những chính khách đó, của những người chính trị gia là chính trị về gọi là chiếm quyền thành chức tước đồ này kia nọ, nó khác hai cái, nó khác xa lắm. Chính trị của bên Phật giáo Hòa Hảo là để cho người dân am hiểu chính trị để gọi là một lòng cứu nước và giữ nước, nó khác một cái chính trị gọi là mình kiểu nói là đem lợi lộc cho bản thân, nó khác cái chính trị của bên Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi là Đức Quỳnh Giáo Chủ đã từng tuyên bố là đem chính trị đến cho toàn dân, là Phật giáo Hòa Hảo là có một mục tiêu chính trị rõ ràng, đó là cứu quốc.
Tôi thưa với thiếu úy Lê Quang Hiển như thế này này, không có một việc gì trên hành tinh trái đất này, bất cứ việc gì mà không có chính trị ở trong đó, chắc chắn như vậy, 1000% như vậy. Có phân tích ra, trẻ ra thì chỗ nào cũng có chính trị cả. Ngày sinh của cụ thân sinh của anh đã có một thời gian gần bên Đức Huỳnh Giáo Chủ, và cũng có những người rất là thân mến của cụ thân sinh của anh đã làm việc. Và lúc đó là những người lãnh đạo bên những anh em thực ra đưa chính trị vào tôn giáo như anh vừa mới phát biểu. Có hai người được nhắc đến, tôi được nhắc đến lúc tôi còn bé, cũng như anh còn bé đi học, đó là ông Ba Cụt và ông Năm Nửa. Ông Lê Quang Vinh là ông Ba Cụt, tại sao gọi là Ba Cụt? Ông là Lê Quang Vinh mà.
Ông Ba Cụt tên là Lê Quang Vinh, sinh năm 1923. Ông tại người ta còn lúc và hồi nhỏ, người ta kêu ổng là Ba Cụt tại vì ổng bị ổng thứ ba mà ổng cụt một ngón tay, người ta mới gọi là ông Ba Cụt.
Nếu ông Ba Cụt Lê Quang Vinh và ông Năm Lửa có một sự suy nghĩ về chính trị khác, cho tôi nói hết cái câu hỏi của tôi rồi anh sẽ nói, là tại vì anh cắt tôi sẽ mất cái ý của tôi đi. Tôi đang hỏi với anh là nếu Năm Lửa và Ba Cụt có một cái suy nghĩ đồng cảm và đồng tình với ba của anh Lê Quang Liêm là đi theo những đảng phái mới, những tổ chức mới, có thể đó là tổ chức mới lúc đó là của ông Ngô Đình Diệm. Nếu hai người đó họ theo chính phủ mới, có thể lúc đó đã có những người rất là giỏi một thời như là Trịnh Minh Thế, hay có thể lúc đó Lê Quang Vinh là một người rất tướng lãnh rất giỏi. Cái khắc nghiệt, tại sao có cái sự khắc nghiệt như vậy thưa anh Lê Quang Hiển?
Tại vì ông Trần Văn Sói từ Năm Lửa thì ông đóng bộ, ông là tư lệnh quân đội Phật giáo Hoàng Hảo tại miền Tây, là ông đóng tại Cái Dồn ở là Vĩnh Long bây giờ đó, gần Bắc Cần Thơ đó. Thì còn ông Ba Cụt tự là Lê Quang Vinh đó, thì đóng ở tại gọi là Thốt Nốt Rossi thì khi ông Ngô Đình Diệm trở về nước chắc chắn thì tùy nhận xét nhận thức của mỗi người thì ông Năm Lửa ông thấy rằng bây giờ là không còn coi là chiến tranh nữa, không còn sự đô hộ của Pháp nữa, mình đã trở thành một quốc gia độc lập, thì bây giờ ông mới theo lời của ông, kêu gọi của ông Ngô Đình Diệm, cho nên mới sáp nhập vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cũng như ba tôi cũng vậy, là sáp nhập vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Còn ông Lê Quang Vinh tự Ba Cục thì ông suy nghĩ như thế nào mà ông rút vô bưng, ông không tham gia nữa, cho nên ông mới bị gọi là ông Nguyễn Văn Thơ, là lúc đó là phó tổng thống, là lúc đó là ông đốc phủ sứ, ông gọi là cũng như tỉnh trưởng Long Xuyên. Còn ông Dương Nhân Minh là chiến dịch Nguyễn Huệ đem về bắt và tử hình tại Cần Thơ năm 1956.
Ông Ngô Đình Diệm trong con mắt của những người Phật giáo hảo, tôi đang hỏi về tôn giáo và chính trị. Sau việc bắt và tử hình Lê Quang Vinh Ba Cụt, có điều gì giữa dị ứng giữa Phật giáo Hòa Hảo lúc đó về cái việc ông Lê Quang Vinh Ba Cụt bị xử tử hình hay không, thưa anh Lê Quang Hiển?
Dạ, thì cái đó là cũng một cái một cái điều dở của ông Ngô Đình Diệm, gọi là phải dùng cái như thế nào để gọi là kéo những người gọi là chống cộng, những người chống Pháp trở về với mình. Nhưng mà thí dụ gì có một cái lý do nào đó không thể tiếp tục người ta được, thì đem bắt rồi tử hình, đó là một cái sai lầm cũng lớn, cũng gây ra một ít phẫn nộ, ít nhiều phẫn nộ trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà đại đa số lực lượng vũ trang Phật giáo Hòa Hảo miền Tây á, thì đã trở về với gọi là chính thể Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của tổng thống Ngô Đình Diệm hết anh.
Thiếu úy mới phát biểu, tôi nghe đó là một cái dở của ông Ngô Đình Diệm. Mỗi một người con người như tôi với thiếu úy, chúng ta không phải là những người lãnh đạo, do đó chúng ta không có cái điều gì để lịch sử phán xét cả, là vì ngày nào ông ông sẽ không còn ở trên trái đất này nữa, thì nơi cỏ mọc cũng không còn vết tích, không vết tích. Nhưng đối với ông Ngô Đình Diệm, có thể đó là một cái dở, hay có thể còn nhiều cái dở nữa trong cuộc đời của ông sau này. Nhưng có cái dở nào giống cái dở nào, đó là ông ấy bị giết chết ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 1963. Là một người hòa hảo. Tôi không nói ông là người có dị ứng về việc Ba Cụt với Ngô Đình Diệm. Là một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa như tôi, năm 1963 bị chính những người của mình, những người đầy tớ của mình, những người lính của mình giết mình đi. Cái điều đó có là một điều gì suy nghĩ trong lòng ông, trong lòng tôi không, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển?
Dạ, tôi cũng xin nói như thế này nè. Lúc năm 1963 mà ông Dương Văn Bình đảo chính ông Ngô Đình Diệm, lúc đó tôi đang ở Sài Gòn và đang học ở trường Betis, trường Trương Bình Ký đó, thì lúc đó là không ngờ có cuộc đảo chính luôn. Tại vì là lúc đó là đại sứ Capatos là muốn đem quân đổ bộ vào Nam Việt Nam khoảng 500-600 ngàn người, nhưng mà ông Diệm với ông Nhu và những cái gọi là cố vấn cho ông Diệm và ông Nhu bàn bạc như thế nào mà không đồng ý để cho quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam Việt Nam. Đó là một cái nguyên nhân, cái cớ để gọi là Capitol tổ chức một cuộc đảo chính để gọi là lật đổ ông Diệm và ông Nhu, tính để đưa ông Diệm và ông Nhu đi ngoại quốc thôi. Chứ không ngờ Trung tá Nghĩa đã bắn ông Diệm và ông Nhu chết trên chiếc dẫn xa M113 từ nhà thờ cho Tam chạy ra.
Một anh trung tá Mỹ cầm đầu đảo chính, theo những lịch sử bây giờ được mở ra đọc cho mọi người đọc thấy rõ như vậy. anh hình như tôi không nhớ tên rõ lắm, anh Luzon thì phải, là một trung tá CIA của Mỹ, nói với những người đảo tránh, trong đó có Dương Quân Minh, Trần Văn Đôn, tất cả là nếu các anh muốn chưa ăn trứng thì các anh phải đập trứng chứ. Tại vì lý do anh thiếu úy Lê Quang Hiển vừa mới nói là Mỹ muốn đưa ông ấy đi, nhưng những người Việt Nam mình qua điều này điều kia, qua sự xúi dục này xúi dục kia, đã giết chết đi ông Ngô Đình Diệm mà ngày 1 tháng 11 năm 1963 cho đến nay có lẽ là gần 60 năm nếu tính cộng trừ nhân chia. Nhìn khoảng thời gian anh ở 2-3 tôn giáo, anh ở 2-3 nơi làm việc với ba anh. Anh có cái nhận xét gì sau khi ông Diệm chết và những nhận xét sau này khi đệ nhị Cộng Hòa lên và đến năm 1975, đó có phải là cái đầu mối, đầu dây đầu tiên để Việt Nam đi xuống cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay không, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển?
Dạ, thì tôi xin thưa với anh và toàn thể gọi là quý khán giả đang theo dõi, thì nếu mà còn Mỹ mà còn không lật đổ ông Ngô Đình Diệm, không có cuộc đảo chính 1 tháng 11 1963, thì cộng sản Bắc Việt khó xâm nhập vào miền Nam. Tại vì ông Ngô Đình Diệm, cái chính sách của ông giống hệt ngoài Bắc luôn, giống hệt ông Hồ Chí Minh luôn, là cũng suy tôn lãnh tụ, cũng thành lập đảng cần lao nhân vị, đối phó với đảng cộng sản là đảng lao động ở ngoài Bắc Việt, rồi phong trào quốc gia cấp tiến đâu đối phó với gọi là mặt trận tổ quốc Việt Nam, rồi thanh niên thanh nữ cộng hòa đối phó với hội thanh niên và hội liên hiệp thanh niên và liên hiệp phụ nữ của cộng sản ngoài Bắc Việt, và ở miền Nam Việt Nam thì tất cả những thôn quê thì thành lập những ấp chiến lược này kia kia nọ, là phong tỏa không cho cộng sản xâm nhập vào dân chúng được, thì cho nên khó có thể mà cộng sản Bắc Việt khó có thể tràn ngập vào miền Nam như năm 1966-67 về. Cho nên nếu mà gọi là vì tình hình chính trị, vì chính trị cho nên nó mới loại ông Diệm, chứ nếu mà ông Diệm còn lại thì Việt Nam khó mất vào tay cộng sản đó mà.
Thực ra tôi thưa với anh này, trong chính trị chúng ta nói chuyện với nhau chữ nếu dùng nhiều lắm, nhưng mà trong chính trị nó không có chữ nếu thưa anh. Tôi biết chắc cái điều này này, nếu lại cũng nếu nữa họ cần bán Việt Nam cho Trung Quốc năm 1968 sau khi Nixon với Kissinger đi tàu, đâu cần gì phải đổ bộ vào miền Nam lúc đó, bắt đầu từ Đà Nẵng năm 1963 thì phải, và sau này đến hơn 550.000 lính quân đội Mỹ ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Và sau này nữa là có tới 58.000, gần 60.000, nói 60.000 cho nó chẵn con số để dễ nói đi, 60.000 quân đội Mỹ chết tại Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Tất cả những cái điều đó họ đều nhìn thấy cả. Anh nhìn những bài lịch sử đã được khui trần ra của thư viện ông Tổng thống Lyndon B. Johnson, những buổi họp của ông Ford với Kissinger, tất cả những cái đó họ đều đã có toan tính cả. Phải chăng chỉ là những con nước nhỏ như nước miền Nam Việt Nam mình là một con cờ, người ta di chuyển con cờ chỗ này chỗ kia, chỗ này chỗ kia, những cái điều đó có làm chúng ta đau lòng hay không, thưa tôi đau lòng anh ạ, tôi đau lòng, chúng ta đau lòng hay không, thưa quý vị Quang Hiển.
Mình dòm lại lịch sử của Việt Nam và lịch sử của thế giới, thì những nước nhược tiểu như Việt Nam mình là vẫn là những cái quân cờ để gọi là những đại cường quốc, những cường quốc trên thế giới người ta gọi là đi thôi. Tùy tình hình chính trị nước của người ta mà người ta sẽ sử dụng cái con cờ là cái nước nhược tiểu trên toàn thế giới này như thế nào thôi anh. Tới bây giờ cũng vậy, như cuộc chiến tranh ở Nga và Ukraine, về hiện tại là cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas, thì anh cũng thấy vậy, chỉ là những con cờ thôi. Trong cái bàn cờ thế giới thì những đại cường quốc đã nắm đi, thì những cái nhược tiểu, những cái quốc gia nhỏ bé thì chỉ là chịu chi phối của những nước lớn thôi. Cho nên mình cũng rất buồn là tại vì mình là một nước nhược tiểu và tại vì có tính cách toàn cầu quá, cho nên mình phải như vậy thôi. mình là mình đầu sai vô nước Việt Nam thì mình cũng phải ráng chịu giúp mình biết như thế nào bây giờ. Thì tại vì mình tại sao làm nước thì la mạnh như thằng Nhật Bản, thằng Hàn Quốc, bây giờ tại sao nó mạnh mà mình vẫn còn yếu, là mình phải suy nghĩ tại sao như vậy. Nó Thái Lan hồi đó thua mình xa, Singapore cũng vậy, Nhật Bản thì bị hai trái bom nguyên tử, và Korea là Nam Hàn đó. Thì lúc đó là sau cái năm 1954 nó phân chia ra làm hai, Bắc Hàn đánh Nam Hàn đó, thì nước nó tan hoang hết rồi đó. Thua Việt Nam xa luôn, mà bây giờ tại sao nó hơn mình, nó hơn bao biết bao nhiêu lần. Cho nên mình buồn là buồn như vậy thôi. Cho nên mà chức của mình đó thì cũng có hạn là mình yêu nước, nhưng mà yêu tới mức độ mình đâu có thể gọi là như anh với tôi, mình hay là tất cả dân tộc Việt Nam này đâu có thể gọi là thay đổi lịch sử được, hay là thay đổi cái cuộc diễn quốc tế mà người ta đã an bài cho mình rồi, thì mình không có thể thay đổi được.
Thưa quý Lê Quang Hiển, mỗi một người, tôi chỉ nói chuyện giữa tôi với ông thôi. Ông có cái suy nghĩ, có cái nhân cách, có cái tư cách của ông, tôi có thể tôi biết được những cái tư cách nhân cách của ông nó đối diện với những người khác hay đối diện với tôi, nhưng tôi không thể biết được cái suy nghĩ của ông vậy. Hay ngược lại, đối với tôi cũng như vậy. Cách đây một vài phút thiếu úy có nói một câu, tôi cũng đồng ý vậy, tôi cũng đồng lòng vậy. Tức là ông Ngô Đình Diệm có một cái dở nhất của ông Ngô Đình Diệm đối với tôi ấy, là ngày 1 tháng 11 năm 1963, lúc bắt đầu đảo chánh ấy. Theo như lịch sử, ông Diệm đã đi vào trong nhà thờ cha ta ở trong Chợ Lớn được rồi. Nếu ông ấy đừng ra đầu hàng quân đảo chánh là vì nó sẽ giết ông ấy, chắc chắn như vậy. Được làm vua, thua làm giặc, nhưng ông ấy có cái dở, ông ấy đã ra đầu hàng. Và thực sự thì Nếu có cần giết một người thì một viên đạn, hai viên đạn cũng đã đủ giết một người rồi. Nếu có thù hằn một người thì cả đâm vào người đó cả hàng chục lát dao và bắn 5-7 thêm viên đạn nữa. Có điều gì cần phải thù hằn đối với một người thực sự có học, có lòng đạo đức đối với gia đình, đối với thời ông làm và đối với tất cả những người khác trên thế giới này. Cái điều đó là điều đau lòng và điều dở. Tôi vẫn nói như vậy, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển. Thực sự nếu ông ấy đã đi ra khỏi, nếu ông đã đi ra khỏi Việt Nam, có lúc đó Mã Tuyên đã đồng lòng đưa cho ông đi sang Campuchia rồi. Và những người sau này tôi được nói chuyện với sau đảo chánh, sau này đều lên cấp bậc đại tá cả. Đó là lúc đó là ông thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ, ông ấy là chỉ huy trưởng phòng vệ phủ tổng thống. Ông đã xin đưa xe tăng, đưa lính vào nắm cổ mấy anh đảo chánh đấy mà. Ông Diệm không bằng lòng. Một người nữa sau này là chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Đà Lạt, đó là ông đại tá Đỗ Ngọc Nhận, tôi ở cùng rất nhiều năm tại thành phố San Antonio. Lúc đó cũng là thiếu tá bên cạnh ông cụ Diệm vậy. Cũng không bằng lòng cho họ làm cái điều gì cả. Cái điều đó có dở không dở, hay cái điều đó có là một cái kịch bản mà sau này bao nhiêu năm chúng ta phải đi theo cái chết của một người. Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, ông vừa mới nhắc đến Do Thái, ông vừa nhắc đến Ukraine, tất cả những cái điều đó tôi vẫn nói với tôi và tất cả, tôi nói chuyện những người Mỹ tôi đi thuyết trình nữa. Tôi có yêu nước Mỹ này không? Tôi yêu nước Mỹ này lắm, tôi yêu đồng bào Mỹ này lắm. Là vì không có người dân nào trên thế giới này tốt bằng người dân, không có một tổ quốc chung, đó là người dân nước Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nhưng người dân Hoa Kỳ tốt lắm mà, thưa quý. Chúng tôi đến Hoa Kỳ này năm 1975, nói cho đúng đều khổ cả, nhưng mà không sướng bằng những người đến Hoa Kỳ sau đâu. Những người đến Hoa Kỳ sau chúng tôi năm 1975 họ sướng hơn, là vì tất cả đã đều có cả rồi, có thức ăn, có bát, có đũa, có đầy đủ cả. Năm 1975 chúng tôi đến đây không có điều gì cả ông. Nhưng người Hoa Kỳ, tôi đang nói lại, người Hoa Kỳ đã nuôi chúng tôi lên, đã ăn cho chúng tôi đi học, đã bảo lãnh chúng tôi ra gia nhập ở xứ Hoa Kỳ này. Nhưng mà nhà chính phủ Hoa Kỳ không tốt đâu, chính phủ Hoa Kỳ không tốt đó. Người ta vẫn bảo là làm kẻ thù với với nước Hoa Kỳ dễ hơn là làm bạn, dễ hơn là làm bạn. Nhưng mà thôi, nói chuyện cho nó vui, là chuyện nó qua cái sự hiểu biết của tôi và của ông. Nhưng hai cái nước mà được thế giới nhắc đến là nước đất tuy hẹp nhưng chi lớn, đó là nước Do Thái và nước Việt Nam miền Nam, và nước Việt Nam bây giờ nữa. Ước chi những nước Việt Nam bây giờ, và tôi vẫn ước hay nếu vậy, những người cầm quyền họ có một chút tâm tình của một con người, họ có một chút tâm tình nhìn họ chết, ngày mai họ chết họ sẽ đi về đâu? Người mà ông nhắc đến và tôi nhắc đến nhiều lần đó là người đã giết miền Nam Việt Nam. Tôi không biết là cái suy nghĩ của tôi như vậy đúng không, nhưng mà vẫn là cái suy nghĩ của tôi. Kissinger và Nixon là hai người đã giết miền Nam Việt Nam chết. Ông có đồng ý với tôi về điều đó hay không, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển?
Dạ, tôi xin nói về cái cục mất của miền Nam Việt Nam mình đó, là tại vì lúc đó là Henry Kissinger là Bộ trưởng Ngoại giao, ông Nixon là Tổng thống, nhưng mà ông Nixon đã hứa với nhân dân Việt Nam là ông sẽ bảo vệ là miền Nam Việt Nam là thành trì chống cộng đến tàn cuộc. Cho nên nhưng mà ông bị vụ Watergate, ông bị gọi là mất chức tổng thống, ông Johnson lên, ông Johnson là không có khả năng, ông Johnson là một cái tổng thống gọi là tự nhiên phó tổng thống, là tổng thống không có khả năng gì hết trơn á. Cho nên á, rồi Henry Kissinger lúc đó là Trung Đông bắt đầu là Do Thái đánh với khối Ả Rập, thì cho nên vì Henry Kissinger là người Do Thái cho nên bắt buộc chính phủ Mỹ lúc đó là Đảng Dân Chủ là phải chọn lựa, thứ nhất là Việt Nam bỏ Do Thái hay là ủng hộ Do Thái bỏ miền Nam Việt Nam, tại vì lúc đó là Mỹ cũng không có đủ nhân lực để gọi là trải dài để mà tham gia hai cuộc chiến, cho nên miền Nam Việt Nam mình bị Mỹ bỏ rơi. Và cái sự, và tôi cũng nói là một cái bỏ Việt Nam là cũng sự tàn phá của những người Mỹ phản chiến như Gen Công Đa hay này kia cái nọ, là theo như, luận điệu của Cộng sản là nói miền Nam Việt Nam như bị Mỹ xâm lược bị này kia kia nọ, thì để người gọi là tạo ra một cái nguồn dư luận để dân Mỹ phản đối tham chiến tại Việt Nam nữa. Cho nên miền Nam Việt Nam thất thủ Mỹ bỏ rơi. Mà chỉ một cái điều gọi là đau khổ nhất mà anh cũng nghĩ và tôi cũng hiểu là lúc đó ông Nguyễn Văn Thiệu xin Quốc hội Mỹ viện trợ 700 triệu để mua đạn dược và vũ khí để tiếp tục chiến đấu. Mỹ bác, Quốc hội Mỹ bác. Nhưng mà lại phải chuẩn 4-5 tỷ gì đó để di sản chiến thuật cho những người Mỹ và người Việt Nam tại làm việc cho Hoa Kỳ tại Việt Nam đi qua Mỹ. Anh thấy không? Anh thấy cái đó một cái chuyện rất là đau lòng. 700 triệu không cho, nhưng mà chi ra 4-5 tỷ để gọi là di sản chiến thuật, di sản những người Việt Nam, những người Mỹ tại ở miền Nam Việt Nam đi qua Mỹ.
Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, chắc chắn tôi với ông sẽ phải có một chương trình khác để đề cập vào vấn đề này. Và chắc chắn là tháng 11 đâu đó tôi sẽ mời ông chúng ta suy nghĩ về những cái điều đã xảy ra cho miền Nam Việt Nam. Ông vẫn còn ở lại. Tôi đã đi ra khỏi được đất nước, dĩ nhiên bây giờ ông có tự do trong gông cùm. Tôi tự do cánh chim trời bay khắp mọi nơi, thưa ông. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, ông có điều gì nhắn tới những người Phật giáo hòa hảo thuần túy tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, hay tâm tình của một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm qua đối với những người anh em quân nhân như tôi, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển?
Nhân dịp này tôi cũng xin kính chúc toàn thể quý khán thính giả theo dõi chương trình từ cánh đồng mây phân tâm từ An Lạc Đoàn Triệu Cát Tường anh thông trong cuộc sống. Tôi cũng xin cầu nguyện phòng ăn tam bảo quay lên Đức Phật, Đức Thầy, Chư Phật mười phương gia hộ cho đất nước Việt Nam sớm có được dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, và nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và tôi cũng xin kính gửi đến những gọi là anh em Phật giáo hảo bên hải ngoại và những người chiến hữu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hiện còn sống và đang sống lưu vong nơi đất khách quê người, thì chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Dù bạn đang ở đâu, dù các anh các bác các chú đang ở đâu, Nhưng mà các chú các anh phải nhớ rằng tại sao các anh các chú bỏ quê hương Việt Nam ra đi là vì ai, tại vì sao mà chúng ta phải ra đi. Thì cho nên các anh các chú các bác phải gọi là luôn luôn hướng về quê hương Việt Nam, giúp đỡ những người đang ở tại Việt Nam, cho họ một cái gọi là có một cái chỗ dựa tinh thần để họ có thể cầm cự, của họ có thể tiếp tục cuộc sống, để gọi là có thể mình mong muốn một ngày mai đất nước Việt Nam trở lại như xưa và anh em chúng ta có thể gặp mặt và các anh các chú các bác có thể trở về quê hương thăm quê cha đất tổ. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, trong phần đầu nhập khởi đề luôn khởi của tôi ngày hôm nay, tôi có nói về nếu ông và tôi còn vài phút nữa để sống, hoặc có thể tôi và ông không biết mình sắp chết hay vài có thể chết đột ngột, ông và tôi sẽ đi về đâu? Không biết mình sẽ đi về đâu, nhưng chắc chắn mình sẽ đi một chỗ nào sống mãi mãi. Thưa quý buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta đề cập đến lễ Halloween, lễ nhớ đến người chết, đề cập đến những cái chết của Đức Huỳnh Phú Sổ, những cái chết của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, làm cho chúng ta một phần nào mũi lòng va chạm vào trái tim, thưa ông. Nhưng ông biết là ngày nay con người vẫn bó tay, không thắng nổi cái chết dù có trong tay sức mạnh vạn năng của khoa học và kỹ thuật tiên tiến. Quan quyền binh tướng, giàu sang nghèo hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Điều đặc biệt, điều chắc chắn là đứng trước cái chết, đứng trước cái chết mọi người đều bình đẳng như nhau. Có thể có khác chăng chỉ là những nghi lễ nấm mồ đơn sơ hay hoành tráng. Một chuyến đi đơn hành không trở lại, và ta không thể mang theo quyền lực của cái vật chất đã gắn bó và đã gom góp cả đời này. Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, tôi có đề cập đến kỳ công của Thượng Đế, kỳ công của Thiên Chế, của Thiên Chúa. Sống và chết là hai kỳ công do Thượng Đế và Thiên Chúa an bài. Con người không có quyền gì trên sự sống và sự chết cả, thưa ông.
Xin
người hãy nhớ ta, ta là cát bụi, kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong. Chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Thế mà cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn thiếu quý Nguyễn Quang Hiển đã đến đây tâm tình về những điều quý mến của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm qua và Giáo hội Phật giáo Hòa Hải Thuần Túy ngày hôm nay. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với thiếu úy và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình kỳ tới để nói về những điều xảy ra sau ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 1963. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn tự do của người dân Việt Nam. Anh Việt Hải, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thành hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mở an lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt thiếu úy Lê Quang Hiển. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và thiếu úy Lê Quang Hiển. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.